Tôi có thấy bức tranh phù điêu rất đẹp ở chùa Thiền Tông Tân Diệu, miêu tả cảnh Đức Phật Tổ Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài Thái Tử Bồ Tát Thường Hộ Minh, rằng đời sau được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tôi lại thấy phù điêu hình ảnh Đức Phật Nhiên Đăng tại đây được miêu tả bằng bức tượng có mái tóc và trang phục không giống với hình ảnh của vị Phật. Xin hỏi, tại sao lại như vậy?
Khi Kim Thân Phật Nhiên Đăng ở nước trời Đấu Xuất, thì Kim Thân Phật Nhiên Đăng đóng vai trò là một vị thầy dạy đạo cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh. Thấy bằng tri và kiến Phật của mình để trở thành một vị Phật. Vì vậy mà Kim Thân Phật Nhiên Đăng ở nước trời Đấu Xuất, Ngài phải mặc quần áo như một vị thầy dạy đạo cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh, nên không mặc quần áo của một vị Phật như ở trái đất Nam Diên Phù Đề này. Một câu hỏi này rất hay, xin mời cô hỏi tiếp.
Câu hỏi 2. Ý nghĩa sâu xa của từ sư phụ trong đạo Phật Thiền Tông.
Ý nghĩa của từ sư phụ thì chữ sư là thầy, phụ là cha, tức là một vị học theo pháp môn Thiền Tông xem vị thầy dạy đạo của mình như là cha của mình vậy. Xin mời cô hỏi tiếp.
Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu 3. 10 vị kim thân Phật ở Phật giới phải có tiêu chuẩn như thế nào mới được mời dự họp để tham gia ý kiến trong công việc lập đạo của Thái tử Tất Đạt Đa ở cõi Nam Diêm Phù Đề này?
10 vị kim thân Phật ở Phật giới được đề cử vào trái đất Nam Diêm Phù Đề họp để Thái tử Tất Đạt Đa xin lập ra đạo Phật ở trái đất này là những vị kim thân Phật làm việc trong ban tổ chức nghi lễ của 4 vị Phật Quay Âm Dương ở Đại Thiên Phật Giới. Thì cái ban này thì có 3 nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất á, là đưa các vị kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất để mà xin nhị vị thần chủ và thần mẫu cho vào gia đình, xin làm con của cha mẹ khi mẹ sinh ra lớn lên để mà tìm hạt công đức. Nhiệm vụ thứ hai á, là rước các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất để tìm hạt công đức và mang trở về Phật giới. Còn nhiệm vụ thứ ba là dự lễ những vị toàn năng toàn giác xin lập ra đạo Phật ở trái đất này. Đó là nhiệm vụ của ban nghi lễ này. Xin mời cô hỏi tiếp.
Tôi chân thành cảm ơn. Câu hỏi 4. Nơi Phật giới có phân tầng không? Có tất cả bao nhiêu tầng? Để làm gì ạ? Các tầng trong Phật giới có tên gọi là gì? Hệ thống phân tầng này do ai phân lập ra và ai chịu trách nhiệm quản lý? Quản lý như thế nào ạ?
Câu này thì có nhiều ý, thì tôi xin ngắt ra từng phần để mà trả lời cho cô hiểu. Thì ở Phật giới, tổ chức nó có 3 cấp như sau. Cấp thứ nhất là Tiểu Thiên Phật Giới. Cấp thứ nhất này là do 4 vị Phật Quay Âm Dương có công đức vô lượng loại ít đảm nhiệm. Còn cấp thứ hai là Trung Thiên Phật Giới, thì do 4 vị Phật Quay Âm Dương có công đức vô lượng vừa đảm nhiệm. Và tiếp theo đó là cấp thứ ba là Đại Thiên Phật Giới, thì do 4 vị Phật Quay Âm Dương có công đức vô lượng cao nhất đảm nhiệm, chứ không có vị nào phân công mà chỉ theo tiêu chuẩn của 3 loại công đức này. Vị Phật nào có công đức vô lượng thì được đảm nhiệm chức vụ ở 3 nơi như nêu trên. Câu hỏi này rất hay, xin mời cô Thơm hỏi tiếp.
Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin hỏi câu hỏi 5. Mỗi tân kim thân Phật trở về Phật giới tạo được cho mình một ngôi nhà pháp thân và kim thân Phật lớn, nhỏ khác nhau. Vậy xin hỏi, sau khi trở về Phật giới, các tân kim thân Phật sẽ được phân nhóm hoặc phân vùng ngự như thế nào để làm gì ạ?
Một kim thân Phật siêu nhỏ được trở về Phật giới thì phải do một kim thân Phật lớn đưa về. Trong những hạt công đức này thì có 2 loại hạt. Loại hạt có màu vàng đậm, đây là hạt công đức để cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn, để cho da của kim thân Phật siêu nhỏ thành chiếc áo pháp thân thanh tịnh của kim thân Phật lớn. Còn cái loại hạt công đức có màu vàng sáng ánh thì đây là cái hạt công đức để cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn, để cho thịt của kim thân Phật siêu nhỏ thành kim thân Phật lớn. Sau khi kim thân Phật siêu nhỏ được thành Phật rồi thì phải trình diện ba tổ chức như tôi đã nêu trên, và sau cùng được ban phân công việc cho mỗi kim thân Phật tùy theo số hạt công đức của mình mà kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm được. Xin mời cô hỏi tiếp.
Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 6. Một tân kim thân Phật trở về Phật giới mà có khối công đức vô lượng thì tân kim thân Phật này sẽ được ngự ở đâu trong các tầng hoặc các vùng ở Phật giới? Nghi lễ tiếp đón vị tân kim thân Phật có công đức vô lượng này tại nơi Phật giới được tổ chức như thế nào? Ở đâu? Thành phần tham dự có những ai? Vì sao?
Kim thân Phật có công đức vô lượng thì được chọn các nơi như sau. Một á, là phải được chọn chanh chức Phật Quay Âm Dương. Hai là chọn chanh chức trưởng các ban trong hệ thống Phật Quay Âm Dương. Và cái thứ ba đó là chọn đi làm thầy dạy đạo giải thoát ở các nước trời cực lạc trong hệ mặt trời. Còn đối với kim thân Phật có công đức nhiều thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng Đại Thiên Phật Giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình có hạt công đức. Còn đối với kim thân Phật có công đức vừa thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng Trung Thiên Phật Giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình có hạt công đức. Còn trường hợp kim thân Phật có công đức ít thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng Tiểu Thiên Phật Giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hoặc làm việc trong các ban của Phật Quay Âm Dương để mình có hạt công đức. Câu hỏi này rất hay, xin mời cô Tuyết Thơm hỏi tiếp.
Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 7. Vị tân kim thân Phật có công đức vô lượng, ngoài việc được phép lập quốc tịnh độ ra, vị này còn được những quyền năng hay nhiệm vụ đặc biệt nào khác nữa không?
Một tân kim thân Phật có công đức vô lượng thì chỉ chọn theo luật của Phật giới như nêu trên, chứ không ngoài luật này được. Xin mời câu hỏi tiếp.
Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 8. Mỗi hành tinh tịnh độ có tuổi thọ là bao nhiêu năm? Việc quản lý nước tịnh độ của một vị Phật kéo dài bằng tuổi thọ của hành tinh này hay như thế nào?
Hành tinh tịnh độ thì không có tuổi thọ, do vị Chúa Trời quản lý. Còn vị Phật đến hành tinh tịnh độ là để dạy học đạo giải thoát, do vị Chúa Trời này thỉnh đến dạy. Xin mời cô hỏi tiếp.
Câu hỏi 9. Mỗi hành tinh tịnh độ trong tam giới sẽ có một vị Phật danh là Đức Phật A-di-đà quản lý, hay mỗi hành tinh này có một vị Phật mang danh khác nhau quản lý?
Thì cô phải hiểu căn bản như sau. Ở mỗi tam giới thì đều có 6 danh Phật dạy đạo giải thoát như sau. Hành tinh mà nước trời cực lạc ở phía đông mặt trời gọi là nước trời A-sơ, thì do vị Chúa Trời này làm chủ và quản lý. Thì vị Chúa Trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này có danh là Đức A-sơ Bệ Phật. Tiếp theo thì hành tinh nước trời cực lạc ở phía tây mặt trời gọi là nước trời A-di-đà, do vị Chúa Trời làm chủ và quản lý. Thì vị Chúa Trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này có danh là Đức Phật A-di-đà. Tiếp theo thì hành tinh nước trời cực lạc ở phía nam mặt trời gọi là nước trời Nguyệt Đăng, do vị Chúa Trời làm chủ và quản lý. Thì vị Chúa Trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này có danh là Đức Phật Nguyệt Đăng. Còn hành tinh nước trời cực lạc ở phía bắc mặt trời gọi là nước trời Diệm Kim, do vị Chúa Trời làm chủ và quản lý, có thỉnh vị Phật vào nước trời này dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này mang danh là Đức Phật Diệm Kim. Còn hành tinh mà nước trời Cực Lạc ở phía trên mặt trời gọi là nước trời Phạm Âm, do vị chúa trời làm chủ và quản lý, có thỉnh vị Phật vào nước trời giải đạo giải thoát, nên vị Phật này mang danh là Đức Phật Phạm Âm. Còn hành tinh thứ sáu là hành tinh nước trời Cực Lạc ở phía dưới mặt trời gọi là nước trời Sư Tử, do vị chúa trời làm chủ và quản lý, thì vị chúa trời có mời vị Phật vào nước trời này giải đạo giải thoát, nên vị Phật mang danh là Đức Phật Sư Tử. Thì cô phải hiểu căn bản 6 hành tinh thì có 6 danh hiệu. Xin mời cô Tuyết Thơm hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 10. Công việc đầu tiên của Kim Thân Phật mà có công đức vô lượng sau khi trở về Phật giới là gì?
Công việc đầu tiên của Tân Kim Thân Phật là trình diện 3 cấp Phật Quay Âm Dương, sau cùng nhận nhiệm vụ mà vị Tân Kim Thân Phật đã nhận. Xin mời câu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 11. Một Kim Thân Phật có công đức vô lượng có thể san sẻ hay cho tặng công đức của mình cho Kim Thân Phật khác hay không? Cho bằng cách nào và trong trường hợp nào?
Một Kim Thân Phật có công đức vô lượng khi vào tầng Bình Lưu Trái Đất, đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đón. Nếu mà chung ấm thân của Phật gia nào có công đức vô lượng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói như sau: Phật gia có công đức vô lượng thì ở đây có nhiều Phật gia có công đức ít, nên tặng cho Phật gia có công đức ít này vài hạt công đức để khi trở về Phật giới có Kim Thân Phật lớn hơn, đủ sức di chuyển ít nhất cũng trong tiểu thiên Phật giới. Vì vậy, các Phật gia có công đức vô lượng cũng nên tặng cho Phật gia có công đức ít này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa nói xong là các Phật gia có công đức vô lượng liền lấy hạt công đức của mình đưa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy nghi sử dụng.
Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 12. Những người có công lớn để trợ giúp giữ gìn phổ biến bảo tồn pháp môn thiền tông ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu sau này được giải thoát thì các vị này sẽ có mối liên quan gì với nhau trong công việc ở nơi Phật giới?
Tất cả những vị tham gia vào chương trình phổ biến thiền tông đều do sự sắp đặt của vị Phật là vị giáo chủ của Đạo Phật. Xin mời câu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 13 cũng là câu cuối cùng của tôi. Tổ chức tam giới do 4 vị chúa trời tứ thiên vương đứng đầu và quản lý. Tổ chức trái đất do các vị chúa chủ và chúa mẫu đứng đầu và quản lý. Vậy, tổ chức Phật giới do vị nào đứng đầu và quản lý? Vị này vì sao được uy tín này?
Tổ chức Phật giới thì lấy theo tiêu chuẩn hạt công đức mà vị Phật này mượn thân và tánh người tìm được. Thì có các trường hợp công đức như sau: công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức vừa và công đức ít. Xin cảm ơn cô Phùng Thủy Tuyết Thơm đã đặt những câu hỏi rất hay. Xin cảm ơn cô.
Càn khôn vũ trụ có đến đâu thì Phật giới có đến đó. Vậy xin hỏi, vị Phật đứng đầu nơi tổ chức Phật giới có nhiệm vụ gì trong công tác quản lý toàn bộ càn khôn vũ trụ?
Cái việc quản lý toàn bộ Phật giới là theo định kỳ mỗi năm. Thì khi đó các vị Phật Oai Âm Dương ở trong Đại Thiên Phật giới sẽ họp với nhau một lần, rồi cùng nhau đề cử ra một ban để mà đi họp với lại Tam Thiên Đại Thiên Phật giới, rồi xem là từ cái cuộc họp đó sẽ xem là có ưu hay là khuyết điểm gì hay không, rồi cùng nhau rút kinh nghiệm để mà áp dụng lại cho toàn bộ Phật giới. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Hệ thống quản lý càn khôn vũ trụ và Phật giới cơ bản như thế nào ạ?
Cái hệ thống quản lý càn khôn vũ trụ cũng như là Phật giới thì nó được quy định như thế này. Đối với lại càn khôn vũ trụ thì nó sẽ chia ra làm 3 cấp. Cấp thứ nhất là tiểu thiên hệ mặt trời, rồi đến trung thiên hệ mặt trời và cuối cùng là đại thiên hệ mặt trời. Đối với lại Phật giới thì cũng tương tự như vậy, là cũng sẽ có 3 cấp. Đầu tiên là tiểu thiên Phật giới, rồi đến trung thiên Phật giới và cuối cùng là Đại Thiên Phật Giới. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Loài người lấy năm, tháng, ngày, đêm, giờ, phút, giây làm thước đo thời gian. Vậy xin hỏi, thước đo thời gian của các loài trời, thần, thánh, tiên là gì ạ? Còn ở Phật giới không có thời gian, thì các vị Phật xác định các khoảng cách tương tự như nêu trên bằng cách nào ạ?
Thì ở trong Phật giới á, nó không có phân định năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Hay nói cách khác là nó không có phân định về thời gian. Và việc làm việc ở trong Phật giới thì nó lại căn cứ vào hệ mặt trời. Cũng như là khoảng cách ở Phật giới nó cũng sẽ căn cứ vào hệ mặt trời. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Tại sao một vị Phật muốn giúp một tánh Phật trở về Phật giới thì vị này phải vào tầng bình lưu mới phân thân vào trái đất được ạ? Là vị toàn năng toàn giác, tại sao vị Phật không từ nơi Phật giới phân thân thẳng vào trái đất? Có phải việc làm đó sẽ phá vỡ quy luật tự nhiên nơi tam giới hay không?
Thì bất cứ vị Phật nào mà muốn vào trong cái trái đất này á, thì cũng đều phải phân thân vào ở trong tầng bình lưu của trái đất, rồi đứng ở đó mới bắt đầu điện khải để mà nói chuyện được với một trong tám vị. Đó là thần, thánh, tiên, chúa chủ, cũng như là các vị thần, thánh, tiên, chúa mẫu. Và cũng chính vì cái vị này là cái vị toàn năng toàn giác, thì họ sẽ biết và làm được tất cả mọi thứ. Cho nên họ cũng biết được là họ không thể nào tự ý vào được trong cái hệ mặt trời, mà bắt buộc phải vào ống trung tâm vận hành của hệ mặt trời, rồi mới đi vào trái đất được. Thì cái này nó có cái công thức. Bởi vì nếu như mà không theo cái công thức mà không rớt được vô mặt trời á, thì coi như là cái kim thân Phật lớn đó sẽ trở thành lại là một cái khối điện từ quang và không còn là một kim thân Phật nữa. Thì như chúng ta cũng biết là ở trong cái trái đất và tam giới á, thì nó vận hành theo cái quy luật nhân quả. Và cái sức hút của cái quy luật nhân quả này nó rất là lớn. Bởi vậy cho nên là không có ai mà dám phá vỡ nó hết á. Kể cả khi đó là một cái vị toàn năng toàn giác cũng không dám luôn. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Một, lỗ đen vũ trụ nằm ở đâu trong tam giới? Hai, nó rộng lớn cỡ nào mà được trời tứ thiên vương dùng để làm nhà máy sản xuất hành tinh? Ba, cấu tạo của lỗ đen vũ trụ là gì? Bốn, nhiệt độ nơi lỗ đen vũ trụ là bao nhiêu ạ?
Thì lỗ đen vũ trụ á, nó nằm ở trong địa giới của hệ mặt trời. Và nó có rất là nhiều cái lỗ đen vũ trụ như vậy. Cái cơ chế hoạt động của cái lỗ đen vũ trụ này là nó tự động. Và nó tùy thuộc vào cái vật được hút vào, cái tứ đại nào mà được hút vào nó như thế nào. Thì nó sẽ căn cứ vào đó để mà nó tự động mở ra rồi khép lại. Cho nên là mình không có tính được cái kích thước của nó. Còn cái cấu tạo của lỗ đen vũ trụ thì nó là một cái bầu bao xung quanh trái đất. Và nó được bao bọc bởi hai vòng điện từ âm và dương cực mạnh. Bởi vậy cho nên là các kim thân Phật lớn từ Phật giới muốn vào trái đất nào của hệ mặt trời thì phải đến cái đầu hút vào của trung tâm vận hành luân hồi của hệ mặt trời, xem bản điện từ quang gắn ở đầu hút vào của trung tâm vận hành luân hồi của hệ mặt trời, rồi muốn vào trái đất nào thì vào. Khi vào được rồi thì cái kim thân Phật đó phải tức tốc bay ra tầng bình lưu của trái đất ở đó để mà lấy cái hạt điện từ quang khải mới điện khải cho các vị sao. Đầu tiên á, là cái kim thân Phật đó sẽ điện khải cho 8 vị thần, thánh, tiên, chúa chủ và thần, thánh, tiên, chúa mẫu quản lý trái đất âm dương. Rồi tiếp theo á, là kim thân Phật đó sẽ điện khải tiếp cho 42 vị chúa trời làm chủ và quản lý cái tam giới này. Tất cả cái số điện khải này á, nó đều có nêu ở cái tấm bản điện từ quang nơi đầu hút vào của trung tâm vận hành luân hồi của hệ mặt trời. Cho nên muốn nói chuyện với ai thì nói. Còn cái nhiệt độ ở trong lỗ đen vũ trụ á, thì mình cũng không có thể nào tính được nó là bao nhiêu hết á. Bởi vì nó cũng tùy theo cái vật thể hay là cái tứ đại hút vào. Rồi từ đó ban bệ trời tứ thiên vương mới sản xuất ra cái hành tinh tứ đại.
Chính hạt chân như tạo ra chính loài trong càn khôn vũ trụ là do các vị nào quản lý ạ? Quản lý như thế nào?
Chính cái hạt chân như tạo ra chính loài trong càn khôn vũ trụ thì là do các vị làm việc trong ban bệ trời tứ thiên vương sẽ lấy ở trong cái hành tinh núi ở địa giới. Rồi ở cái bầu trời dục giới thì nó có nhiều cái kho chứa. Mỗi một cái hạt chân như vậy nó sẽ chứa trong một cái kho riêng biệt. Và ở trong mỗi một cái kho như vậy nó lại có một cái ban quản lý. Rồi cái ban quản lý này á, họ sẽ cấp phát lại cho các ban thần ở mỗi trái đất tùy theo cái nhu cầu sử dụng là như thế nào. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Cấu tạo chi tiết và việc hình thành của chính loại hạt chân như tạo ra chính loài trong càn khôn vũ trụ gồm Phật, trời, người, thần, thánh, tiên, quỷ, súc sinh, thực vật như thế nào?
Cái cấu tạo chi tiết và cái việc hình thành của chính loại hạt chân như tạo ra chính loài trong càn khôn vũ trụ gồm Phật, trời, rồi tới người, thần, thánh, tiên, quỷ, súc sinh và cuối cùng là thực vật. Thì cái này nó theo cái công thức là tuyệt mật, được gọi là bí kíp. Thì khi nào mà quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra một cách hợp pháp á, thì ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi sẽ tặng cho cô một quyển. Lúc đó cô đọc thì cô sẽ hiểu rõ. Chứ bây giờ chúng tôi không có thể trả lời cái bí kíp này cho cô được. Thì mong cô Thúy Hồng thông cảm cho. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo ạ.
Các kiến thức mà con người thu lượm được thông qua quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện sau khi mất thân tứ đại sẽ phải trở lại không gian. Xin hỏi, các kiến thức đó trở lại không gian bằng hình thức nào? Một, nó được chứa ở đâu trong không gian? 2. Ai chịu trách nhiệm quản lý? 3. Và nó được tái sử dụng bởi các trung ấm thân nào ạ?
Thứ nhất á, là ở trong địa giới nó có khoảng 122 loại chính, gồm đầu tiên là cái hành tinh ngũ hành, kế đến là đến hạt tứ đại, rồi hạt điện từ âm, hạt điện từ dương, vân vân. Mỗi hạt như vậy nó đều chứa ở trong quả núi, trong không gian của địa giới. Và mỗi một loại như vậy nó có rất là nhiều quả núi. Đối với các hạt chân như nhỏ thì nó có thể bay vào không gian khi mà vùng đó nó bị động. Rồi các hạt này á, khi mà loài người sử dụng xong thì sẽ trả lại cho không gian. Loại nào thì sẽ tự động hút vào trong cái quả núi đó chứ mà không có ai chịu trách nhiệm quản lý hết. Rồi khi đó các vị ở trong ban bệ trời tứ thiên vương á, sẽ cấp cho các ban thần ở các trái đất. Nếu mà hết thì lại bay vào trong không gian của địa giới lấy vào, đem vào trong kho tiếp. Các vị ở trong ban bệ trời tứ thiên vương á, cấp cho các ban thần ở cái trái đất. Rồi khi nào mà hết á, thì sẽ lại bay vào trong không gian của địa giới rồi lấy đem vào kho tiếp. Cứ như vậy mà làm thôi. Còn mà các trung ấm thân của con người cấu tạo bằng điện từ âm dương á, để cho cái kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức. Thì khi các kim thân Phật siêu nhỏ này trở về Phật giới, thì trung ấm thân sẽ được hút trở về cái bản chất của nó là điện từ âm và dương ở nơi sức hút mạnh và nhẹ bao quanh trái đất. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Khi kim thân Phật đã cầm nắm tánh Phật và khối công đức trong tay để đi qua ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới. Trong suốt một tiếng đồng hồ thì có bất kỳ một nguy cơ nào có thể khiến tánh Phật không thể trở về Phật giới hay không ạ?
Cái kim thân Phật trở về Phật giới á, thì không có đi một mình được, mà phải do một cái vị kim thân Phật lớn dẫn về và phải trang bị đầy đủ nha. Bởi vì như vậy thì mới trở về Phật giới an toàn được. Chúng ta biết là nếu mà bay với cái tốc độ di chuyển 1.200.000 cây số trong một giây á, thì không có kim thân Phật nào mà cầm nắm nổi cái khối không đức ở trong tay mà bay ở trong ống trung tâm vận hành luân hồi để mà trở về Phật giới được. Nếu mà cái kim thân Phật siêu nhỏ này á, trở về Phật giới á, theo kiểu đó, thì khi mà về đến được Phật giới rồi thì kể như là cái kim thân Phật đó cũng trắng tay luôn. Còn về hạt công đức á, rồi hạt nghiệp phước đức dương, hạt nghiệp phước đức âm, thì nó sẽ lại bay vào trong Phật giới để làm vật tư trong không gian của Phật giới. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Từ điểm tiếp giáp giữa không phận của thần và thánh, nhìn về trái đất thì trung ấm thân có thể nhìn thấy núi Hy Mã Đạp Sơn nữa hay không? Tức với khoảng cách 5 km, trung ấm thân còn có thể trông thấy núi Hy Mã Lạp Sơn hay không ạ?
Nếu như mà cái trung ấm thân mà bay theo cái đường thẳng đứng để mà đi ra tầng bình lưu của trái đất á, thì mới thấy được cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Còn trường hợp mà cái trung ấm thân á, không bay theo đường thẳng đứng để ra tầng bình lưu của trái đất thì không thể thấy được núi Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì khi đó trung ấm thân là nó bay vòng vòng quanh trái đất rồi, thì đương nhiên là nó cũng không ra được tầng bình lưu của trái đất. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo.
Thời gian tối đa cho phép một trung ấm thân di chuyển từ núi Hy Mã Lạp Sơn đến hết không phận của thánh, sau 3 lần bị thử hoa tiêu, tối đa là bao lâu? Nếu vượt quá khoảng thời gian này thì có bị ảnh hưởng đến quá trình trung ấm thân trở về Phật giới hay không ạ?
Câu hỏi này không rõ. Hãy hiểu cơ bản như sau. 1. Khi thân Phật gia mất, tánh người của Phật gia xuất ra ở đỉnh đầu, gọi là trung ấm thân. 2. Trung ấm thân có nhiệm vụ là chở kim thân Phật siêu nhỏ trở về Phật giới cùng với những hạt công đức, cũng như hạt nghiệp phước đức dương, hạt nghiệp phước đức âm và hạt nghiệp ác đức. Vị thần quản lý trung ấm thân của mình mới hỏi: Phật gia đã tìm được hạt công đức, vậy muốn trở về Phật giới hay là muốn lên trời vui chơi hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì phải nói quả quyết rằng Phật gia tôi muốn trở về Phật giới. Thì vị thần quản lý Phật gia liền trình với ban thần thánh tiên chúa địa phương cho hành lễ đơn sơ. Sau đó, vị thần quản lý Phật gia mới dẫn Phật gia đến trung tâm tiếp nhận các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất, cũng như tiễn các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất đã tìm được hạt công đức để trở về Phật giới. Phần này có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất đã tìm được hạt công đức vô lượng, thì được các vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu tổ chức hành lễ rất trang trọng tiễn trở về Phật giới, có các vị Phật trời tham dự. Thứ nhất là vị kim thân Phật lớn, đại diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của Đạo Phật, hiện đang ngự ở tầng bình lưu của trái đất để theo dõi pháp môn thiền tông đang cho công bố ra ở Việt Nam. Thứ hai, vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm chủ địa giới. Thứ ba, có 8 vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu. Thứ tư, tất cả các ban thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu. Thứ năm, có rất nhiều các trung ấm thân thần thánh tiên chúa cũng như là họ tộc của Phật gia đến chúc mừng. Trong số đó thì có một số trung ấm thân là người thân của Phật gia kêu gọi Phật gia đừng trở về Phật giới. Khi hành lễ xong, vị đại diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa trung ấm thân có hạt công đức vô lượng này ra tầng bình lưu trái đất để trình diện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chào đón và dặn dò lần sau cùng đề cử một kim thân Phật lớn đưa kim thân Phật siêu nhỏ này trở về Phật giới. Với trường hợp thứ hai, kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất đã tìm được hạt công đức vừa, thì được các vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu tổ chức hành lễ trung bình để tiễn Phật gia trở về Phật giới với các vị tham dự như sau. Một là có 8 vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu. Thứ hai, có tất cả các ban thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu. Thứ ba, có rất nhiều các trung ấm thân thần thánh tiên chúa cũng như họ tập và người quen của Phật gia. Ở trường hợp thứ hai này thì các Phật gia ra tầng bình lưu trái đất cũng còn an toàn nếu đã học rõ thông đường trở về Phật giới. Và trường hợp thứ ba là kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất đã tìm được hạt công đức ít thì được các vị thần thánh tiên chúa chủ và thần thánh tiên chúa mẫu tổ chức một lễ nhỏ thôi, tiễn Phật gia trở về Phật giới. Thì chỉ có các vị là trưởng ban thần thánh tiên chúa tham dự thôi. Và cũng có rất nhiều các trung ấm thân thần thánh tiên chúa cũng như họ tộc và người thân của Phật gia đến để tham dự. Trường hợp thứ ba này thì các Phật gia ra tầng bình lưu trái đất có rất nhiều vị cô hồn giả Phật chặn đường. Nếu Phật gia nào học rõ thông đường về Phật giới thì sẽ được an toàn. Còn vị Phật gia nào không học rõ thông đường về Phật giới thì có rất nhiều Phật gia bị lừa theo các vị cô hồn giả Phật này và không trở về Phật giới được. Xin mời cô hỏi câu tiếp theo ạ.
Một tánh Phật từ Phật giới vào tam giới, vào trái đất, sinh vào gia đình làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức, nhưng chưa được nhập thai mẹ vì một lý do bất kỳ nào đó, thì tánh Phật này sẽ ở đâu? 2. Tánh Phật ăn gì để tồn tại trong không gian nơi tam giới và trái đất ạ?
Một tánh Phật từ Phật giới vào tam giới, vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tìm công đức, nhưng chưa nhập thai mẹ vì một lý do bất kỳ nào đó, thì tánh Phật này sẽ được vị thần quản lý giữ gìn. Tánh Phật là một kim thân Phật siêu nhỏ, chưa ăn gì vì còn là một chân như nên không cần ăn, chỉ có thân tứ đại con người mới cần ăn thôi. Xin mời cô.
Quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy cho nhân loại mà hiện nay ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu cư ngụ tại số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang nắm giữ. Cho xin hỏi, 1. Trang bìa quyển giáo lý của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được trình bày có những hình ảnh gì ở trên đó ạ? Ý nghĩa trang bìa của quyển giáo lý này mà Đức Phật dạy là gì ạ? 2. Trang đầu tiên trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam đã viết như thế nào ạ? Xin cho chúng tôi biết được không ạ? 3. Trang cuối cùng của quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam đã viết như thế nào ạ? Cũng xin cho chúng tôi được biết ạ. 4. Quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam của Đức Phật dạy có tất cả bao nhiêu trang? Tất cả được chia thành mấy phần? Mỗi phần có mấy chương hay mấy mục? Xin liệt kê các mục cơ bản cho chúng tôi nghe được không ạ? 5. Đâu là phần cốt tủy lời của Đức Phật dạy nơi quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam này ạ?
Thưa cô Nguyễn Thị Thúy Hồng, cư ngụ tại thành phố Hà Nội, Ban giải đáp Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam của Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi chỉ trả lời cho cô được một phần đầu thôi, còn các phần sau chúng tôi không thể trả lời được. Vì sao? Vì vi phạm luật cấm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho phép Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi trả lời phần lời giới thiệu quyển Kinh Vô Tự này thôi. Vì vậy, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin mời cô cùng tất cả các quý vị cùng lắng nghe. Lời giới thiệu của quyển Kinh Vô Tự.
Kính thưa quý vị đọc sách, tôi tên là Trần Thị Liệu, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1911. Cha tôi là Trần Văn Hướng, mẹ tôi là Nguyễn Thị Thắm, cư ngụ tại số nhà 276, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi hành nghề bán vải ở chợ Soái Kình Lâm, quận 5, thành phố Sài Gòn. Sạp vải này là của cha và mẹ tôi sang lại của cô Tư tôi, vì cô Tư tôi đi định cư ở Pháp. Vào ngày Chủ nhật, tôi đang ngồi bán vải, bỗng có vị thầy tu theo đạo Phật đến sạp vải nói với tôi như sau. Thưa cô, tôi đạo danh là Thiền Tông Sư Thích Đức Hà, tu chùa ở huyện Hóc Môn, thành phố Sài Gòn. Tôi vâng lệnh sư phụ đem quyển sách này trao cho cô. Nếu cô đọc quyển sách này mà hiểu ý nghĩa của quyển sách này nói gì, thì tôi sẽ nói cho cô biết tiếp những phần sau. Vị Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói tiếp. Nếu cô nhận quyển sách này đọc, đúng một tuần sau tôi sẽ quay trở lại. Nghe vị Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói vậy, nên tôi nhận quyển sách này và cảm ơn Thiền Tông Sư Thích Đức Hà. Tôi đem về nhà đọc hết quyển sách. Tự nhiên trong đầu tôi phát ra 56 câu kệ như sau. Thế giới vật chất trần ai? Mình làm mình chịu, cầu ai làm gì? Luân hồi nhân quả phải đi, đi theo nhân quả là đi luân hồi. Muốn lìa nhân quả phải thôi, thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta. Lời dạy của Phật Thích Ca, dạy cho nhân loại thoát ra luân hồi. Muốn thoát luân hồi phải thôi, thôi đi tất cả luân hồi không theo. Thiền Tông đừng nghĩ giàu nghèo, giàu nghèo của thế, giàu nghèo màng chi. Giải thoát sinh tử phải thì, học thuộc giáo lý cái chi cũng tường. Không học giáo lý phải vương, vương theo vật chất biết đường thoát thân. Âm dương cuốn chặt dương trần, đi theo luân hồi đừng mong thoát ra. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy cho nhân loại thoát ra luân hồi. Muốn thoát luân hồi phải thôi, thôi dính vật chất luân hồi lìa ngay. Có được công đức vui thay, đường về Phật giới ban ngày mà đi. Khi đã mang thân người rồi, nhân nghĩa lễ trí một đời an vui. An nhàn để được thảnh thơi, có được công đức thần mời về quê. Quê xưa chỉ một đường về, là nơi Phật giới, là quê vĩnh trường. Phật giới không có đau thương, là nơi chư Phật vĩnh trường sống đây. Nhân loại phải nhớ lời này, công đức có được ta này về quê. Quê Phật công đức mang về, có áo thân Phật được về muôn nơi. Phật giới mới được nghỉ ngơi, nghỉ trong thanh tịnh, nghỉ ngơi thường hằng. Di chuyển không phải nhọc nhằn, chỉ khởi là đến, mé ngăn Phật đi. Đúng sau một tuần, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà trở lại sạp vải của tôi. Tôi vừa thấy Thiền Tông Sư Thích Đức Hà đến, tôi liền đứng lên chào Thiền Tông Sư và nói: Kính thưa Thầy, con đã đọc hết quyển huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Tự nhiên trong đầu con có xuất ra 56 câu kệ. Con xin viết lại, xin trình Thầy xem. Tôi vừa nói, tay lấy quyển tập học sinh mà tôi đã viết 56 câu kệ, trao cho Thiền Tông Sư Thích Đức Hà xem. Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nhận 56 câu kệ của tôi viết trong tập học sinh và đọc. Một hồi lâu, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói: Như vậy, cô đã đạt bí mật Thiền Tông rồi. Cô là người nhận nhiệm vụ này. Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói tiếp: Theo lời dạy của Đức Phật trong quyển huyền ký mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, cô là người có nhiệm vụ phổ biến pháp môn thứ 6 của đạo Phật ra. Nếu cô đồng ý, thì Chủ nhật sau, tôi cho người chạy xe đến nhà cô, rước cô lên chùa ở Hóc Môn. Tôi sẽ hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho cô, giao cho cô quyển Kinh Vô Tự, hướng dẫn cô đọc quyển Kinh Vô Tự này và viết ra. phổ biến pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy đạo Phật của Ngài. Nghe Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nói như vậy, tôi nghe mà muốn khóc, còn nghẹn ngào và trả lời, dạ thưa Thầy, con nhận nhiệm vụ này. Phần xe rước, con có xe, xin Thầy cho địa chỉ, chủ nhật này, con của con, nó sẽ chở con lên chùa, xin Thầy đừng lo xe. Thiền Tông Sư Thích Đức Hà nghe tôi nói như vậy, viết địa chỉ cho tôi rồi cáo từ tôi đi về. Đúng 8 giờ sáng chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 1950, tôi được Thiền Tông Sư Thích Đức Hà tổ chức hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho tôi. Có danh đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông là Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo trao cho tôi chương trình phổ biến pháp môn Thiền Tông học này ra. Thưa quý vị đọc sách, khi tôi nhận nhiệm vụ phổ biến pháp môn Thiền Tông mới lên kế hoạch như sau. 1. Đất xây chùa. Tôi lấy một phần đất của cha và mẹ cho tôi 2 mẫu ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi lấy 2.500 m² để xây chùa Thiền Tông Tân Diệu. 2. Tiền xây chùa Thiền Tông Tân Diệu, tôi sang bán sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm, quận 5, Sài Gòn, đem về xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xin phép chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa xây lên ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này. 3. Tượng Phật thờ trong chùa Thiền Tông Tân Diệu là tiền của chồng tôi bỏ ra, hỗ trợ thỉnh về thờ ở chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng có xin phép chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, được chính quyền hai nơi này cho phép thỉnh. Khi lên kế hoạch xây chùa Thiền Tông Tân Diệu xong, tôi bắt tay vào việc viết Kinh Vô Tự. Kinh Vô Tự để trong một cái hộp, được niêm phong rất kỹ. Khi Thiền Tông Sư Thích Đức Hà giao hộp cho tôi, có đưa cho tôi một tờ giấy hướng dẫn đọc chữ trong những trang giấy của Kinh Vô Tự này. Do Tổ Điều Ngự Giác Hoàng viết bằng chữ Nôm, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà dịch ra tiếng Việt hiện đại ngày nay có mấy ý như sau. Ý thứ nhất, Kinh Vô Tự này duy nhất chỉ có Long Nữ ở đất Rồng của nước Rồng mới đọc và viết lại bằng tiếng Việt Nam. Còn các người khác thì không đọc Kinh Vô Tự này được. Vì sao? Vì Long Nữ đã nhận nhiệm vụ này với Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Kiều Đàm Gia, vua của nước Ca Tỳ La Vệ xưa làm việc này. Ý thứ hai, khi Kinh Vô Tự viết ra xong, đến đời Mạt Thượng Pháp mới xin phép chính quyền và Hội Đạo Phật cho công bố ra. Ý thứ ba, khi pháp môn Thiền Tông công bố ra, có gì trở ngại thì 1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 2. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới. 3. Nhị vị thần chủ và thần mẫu quản lý trái đất phần dương. 4. Nhị vị thánh chủ và thánh mẫu quản lý trái đất phần dương. 5. Nhị vị tiên chủ và tiên mẫu quản lý trái đất phần dương. 6. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý trái đất phần âm, đến thăm và xem tình hình. Quy trình viết Kinh Vô Tự. 1. Quyển Kinh Vô Tự phải để kê trên tấm kiếng. 2. Ở dưới tấm kiếng để bóng đèn điện thật sáng. 3. Trang giấy Kinh Vô Tự lấy ra từng tờ. 4. Để trên tấm kiếng có bóng đèn điện thật sáng bên dưới, càng sáng thì chữ càng hiện rõ hơn. 5. Lấy kính lúp thủy tinh, già trên mặt giấy, chữ hiện ra. 6. Chữ trên mặt giấy thường viết đến đâu thì chữ trên mặt giấy màu xanh liền biến mất đến đó, rồi từ từ rả ra. Thưa quý vị đọc sách, khi viết xong quyển Kinh Vô Tự, tôi kết thúc bằng 4 câu kệ để nói lên dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông như sau. Sen 1 nở tại Linh Sơn, sen 2 nở ở Yên Sơn, nước Rồng, sen 3 nở chùa Thiền Tông ở tại đất rồng của tỉnh Long An. Chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày 15 tháng 10 năm 1956. Viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo.